Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kinh Vô Lượng Thọ then chốt là có 48 hạnh nguyện Đức Phật A Di Đà. Hành giả tịnh độ chúng ta có nhiều đạo tràng lấy Kinh Vô Lượng Thọ làm căn bản tu, và mỗi buổi chiều tối thì quý vị thường tịnh tụng Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh A Di Đà và bước vào niệm hồng danh giả trích của Đức Phật A Di Đà làm căn bản tu. Nhưng nếu quý vị không hiểu được cái đại quyền của Đức Phật thì đây là cái kém khuyết lớn. Dù cho quý vị có tụng kinh Vô Lượng Thọ mà không hiểu sâu xa về 48 hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà, đại nguyện lực của Phật A Di Đà, gia trì lực của Phật A Di Đà, tha lực của Phật A Di Đà nằm gói gọn trong 48 hạnh nguyện. Vì vậy, để cho đại chúng có một cái kiến giải về tịnh độ, thông hiểu một phần về kinh Vô Lượng Thọ, căn bản then chốt nằm ở 48 hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà, nên chọn cái Phật thất này. Thầy sẽ triển khai cho đại chúng. Và trong 48 hạnh nguyện thì chọn cái phá Phật thất này, thầy không giảng hết rồi, mà chỉ một thời giảng thì thầy sẽ giải trình cho Phật tử 4 cái hạnh nguyện then chốt. Hôm nay thầy sẽ triển khai cho đại chúng hạnh nguyện thứ 17, hạnh nguyện thứ 18, hạnh nguyện thứ 19, hạnh nguyện thứ 20 của Đức Phật A Di Đà xây dựng cái thế giới cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Và đạt đến cái kết quả tốt cho chúng sanh, xây dựng cái tâm nguyện vãng sanh cuối đời của mình. Vì vậy thì thầy sẽ bước vào hạnh nguyện thứ 17. Hạnh nguyện thứ 17 là khi con thành Phật, vô số chư Phật trong vô lượng cõi ở 10 phương thế giới, nếu không khen ngợi tên con, nói công đức quốc độ của con thề không thành chánh. Và thưa quý vị, hạnh nguyện này mới đọc thì khó hiểu, nhưng mà nếu thầy giải trình thì hạnh nguyện này là nền tảng căn bản để bước vào hạnh nguyện thứ 18 then chốt trong 48 hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà. Có thể nói trong 48 hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà quy về một hạnh nguyện duy nhất, đó là hạnh nguyện thứ 18. Và nền tảng để thành tựu cái hạnh nguyện thứ 18 là hạnh nguyện thứ 17. Vì vậy hạnh nguyện 17, 18, 19, 20 là căn bản then chốt mà hành giả tịnh độ phải tỏ tường. Tỏ tường thì chúng ta mới tu được. Tỏ tàu tường thì chúng ta mới tu bền vững. Còn nếu không thì chúng ta tu theo phong trào. Và tu theo phong trào thì vui thì tu, buồn thì nghỉ tu. Kiểu đó thì chúng ta không thể hoàn thành một kiếp tu được. Cái hạnh nguyện thứ 17 này, cái trọng tâm là 10 phương chư Phật đồng khen ngợi. Khen ngợi cái gì? Khen ngợi vào ba cái trọng tâm, đó là khen ngợi danh hiệu Phật A Di Đà, khen ngợi quốc độ của thế giới cực lạc A Di Đà, khen ngợi về công đức tu của Đức Phật A Di Đà, nhằm cho hành giả tịnh độ xây dựng cái niềm tin bền vững trên lộ trình tu của mình. Vì vậy Thầy xin lược lại từng đoạn nhỏ chi tiết, là vô số chư Phật trong vô lượng cõi ở mười phương thế giới đồng khen ngợi tên Phật. Tức là nếu mà chư Phật trong mười phương mà không có khen ngợi ba vấn đề này thì A Di Đà Phật nguyện không thành Phật. Vì vậy mà hiện tại A Di Đà đã thành Phật ở thế giới Cực Lạc rồi thì ba cái hạnh nguyện này thành tựu. Đó là vô lượng chư Phật ở mười phương đồng khen danh hiệu Phật A Di Đà là thù thắng vi diệu. Khen ngợi thế giới Cực Lạc cũng là thù thắng vi diệu. Khen ngợi công đức tu của Đức Phật A Di Đà cũng là thù thắng vi diệu. Thù thắng là gì? Thù thắng là vượt trội hơn tất cả các công đức. Nên trong kinh có câu đó, thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất. Đệ nhất thì phải dùng danh từ là thù thắng đệ nhất. Vì vậy là mười phương chư Phật đã đồng khen, cũng như trong kinh A Di Đà thì đông phương dược hữu, rồi tây phương, nam phương, bắc phương, mười phương chư Phật đồng có tướng lưỡi rộng dài để mà tuyên dương tán thán công đức của Đức Phật A Di Đà. Để rồi từ cái hành nguyện thứ 17 này để giúp cho hành giả tịnh độ xây dựng cho mình cái niềm tin. Niềm tin gì Phật tử biết không? Niềm tin tuyệt đối. Xây dựng cho mình cái lòng tin tuyệt đối. Thứ nhất là khen ngợi danh hiệu Phật. Vì danh hiệu Phật có hai cái vấn đề ta nên lưu tâm. Danh hiệu Phật A-di-đà là nhân tu giúp con hoàn thành giúp tu. Và danh hiệu Phật A-di-đà là nền tảng được giải trình rõ ràng nên hạnh nguyện 18. Và danh hiệu Phật A Di Đà là pháp tu thù thắng nhất, cũng giúp con hoàn thành kiếp tu. Dù cho con có xuất gia, dù cho con có tại gia, dù cho con nhẹ nghiệp, dù cho con có nặng nghiệp, dù cho con có còn nghiệp, thì lục tự Di Đà vẫn giúp con giảng sanh trong một đời này. Và lục tự Di Đà là Nam Mô A Di Đà Phật, là tên của chư Phật. Mà khi hành giả đã niệm hồng danh của chư Phật, tên của chư Phật, thì lúc hành giả đã niệm Phật, ngay lúc đó hành giả là Phật. Và Phật có nói một điều chúng ta nên lưu ý. Đệ tử Phật niệm Phật, nhớ Phật, còn nhớ Phật thì Phật nhớ con. Con tưởng Phật thì Phật biết con. Ngày nào con nhớ Phật thì lúc đó Phật nhớ con. Ngày nào con tưởng Phật, ngày đó Phật biết con. mà Phật biết con biết Phật, Phật nhớ con nhớ Phật, thì lúc đó con đã truyền thông tâm con đến với Phật. Mà khi con đã truyền thông tâm con đến với Phật, thì lúc đó giữa con với Phật có một sự cảm ứng đạo giao bằng tâm hồn lẫn nhau. Và chính vì vậy, thì nếu hành giả trọn lòng tin cái hồng danh vạn đức của Phật A-di-đà, cái danh hiệu Nam-mô-a-di-đà Phật, và quyện trặc vào danh hiệu này để hành giả xây dựng cái lòng tin, xây dựng cái đức tu để giúp con hoàn thành một kiếp phục. Và xin nói với Phật tử một điều nữa, chư Phật mười phương thành Phật nhờ niệm Phật. Tất cả chư Phật thành Phật gốc từ niệm Phật Tam Muội. Vì vậy, chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta đi thẳng vô vấn đề là quyết tâm niệm Phật thành Phật và xây dựng cái niềm tin bền vững ngay chỗ đó, thì chúng ta sẽ mãn nguyện một đời tu của chúng ta. Vì có câu rằng niệm Phật thì thành Phật, niệm ma thì thành ma. Nếu lòng con niệm ma dày đặc thì con sẽ thành ma, không thể thành Phật. Nếu lòng con thuần thuộc niệm Phật thì tương lai con sẽ thành Phật, không thành ma. Đại chúng rõ không? Và cái hồng danh vạn đức của Phật A-di-đà lưu sức từ Pháp Thân Phật. Mà Pháp Thân Phật là gì? Là Pháp Giới Tạng Thân A-di-đà Phật. Mà Pháp Giới Tạng Thân A-di-đà Phật lưu sức từ vô lượng thọ và vô lượng quang. Vô lượng quang là tâm giác biết của chúng ta, vô lượng quang là tâm thường chiếu của chúng ta, vô lượng thọ là tâm thanh tịnh không sanh của chúng ta. Gốc từ cái tâm giác ngộ của chúng ta mà hình thành cái hồng danh vạn đức Nam Mô A Di Đà Phật. Vì vậy, hồng danh vạn đức Nam Mô A Di Đà Phật là pháp tu khẳng định giúp con hoàn thành một kiếp tu nếu con tu đúng. Rồi, mười phương chư Phật đồng khen ngợi quốc độ của chư Phật là thế giới Cực Lạc. Vì thế giới Cực Lạc không có người mê lầm, thế giới Cực Lạc không có người đau khổ, kế thế giới Cực Lạc thuần thục an lạc, thế giới Cực Lạc đầy đủ chư vị thiện nhân câu hỏi nhất định. Có nghĩa là thế giới Cực Lạc không có người xấu, thế giới Cực Lạc không có người tạo nghiệp nặng. Vì vậy, thế giới này là thế giới hoàn thiện kiếp sống của loài người. Chúng ta là con người, chúng ta sẽ mong đến một cái thế hoàn thiện kiếp sống của loài người. Thế giới này có người không có đau khổ nên gọi là Cực Lạc. Thế giới này không có người xấu nên không có lộn xộn, không có thị phi, không có ba bà bốn chuyện gì nữa. Thế giới này là gì? Thế giới này là thế giới của những người ham tu. Vì vậy Chư Phật khen ngợi ai là người ham tu hãy nguyện giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc, việc tu chúng ta sẽ thành tựu kết quả khả thi. Vì vậy thế giới Cực Lạc thù thắng lại như vậy. Nơi đó thường nghe giảng pháp, nơi đó mọi người đồng cộng tu. Tới giờ ăn đi ăn, tới giờ ngủ đi ngủ, tới giờ tu đi tu, và tất cả chỉ biết ham tu thôi. Còn tất cả những chuyện gì là không có. Thành ra thế giới Cực Lạc thù thắng như vậy. Rồi Chư Phật mười phương khen ngợi Đức Phật A Di Đà là gì? Khen ngợi Đức Phật A Di Đà công đức vĩ đại. Vì tâm của Ngài là trí tuệ và từ bi, nên từ cái tâm trí tuệ và đại từ đại bi của Ngài, Ngài phổ độ cùng khắp chúng sanh, và công đức của Ngài quá lớn lao vì Ngài không phiền não bất cứ đối tượng nào. Và chính như vậy, thế giới Cực Lạc thật là tốt. Ngoài ra Chư Phật còn khen ngợi ai nữa? Chư Phật còn khen ngợi đệ tử Phật có căn lành niệm Phật. Hôm nay đại chúng về đây tham dự cái pháp tu Phật thất, thì đại chúng được Chư Phật ngợi khen. Vì con đã chọn được pháp môn niệm Phật là con có căn lành, và con đã chọn được pháp môn niệm Phật thì tương lai con thành Phật không sớm thì muộn. Nếu là con ngựa chiến thì sớm giảng sanh thành Phật, nếu là con ngựa què thì từ từ cũng giảng sanh thành Phật. Rõ không? Vì vậy hạnh nguyện 17 là tuyên dương tán thán về thế giới Cực Lạc, công đức của Đức Phật A Di Đà và hồng danh vạn đức của Đức Phật A Di Đà. Do khen ngợi như vậy mà mười phương chư Phật đồng giới thiệu thế giới Cực Lạc cho khắp chúng sanh trong pháp giới được tỏ tường. Cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới này, Ngài nói kinh Di Đà, Ngài nói kinh Vô Lượng Thọ, cũng giới thiệu toàn chúng sanh đau khổ ở cõi đời Ta Bà này, con muốn hết khổ thì con phải nguyện giảng sanh Cực Lạc. Và không phải ở cõi Ta Bà riêng chúng ta, mà mười phương pháp giới, có nghĩa là thượng phương, hạ phương, đông phương, bắc phương, nam phương, tây phương, tất cả mười phương chư Phật độ chúng sanh, và mười phương chư Phật đồng giới thiệu đệ tử của mình, chúng sanh ở quốc độ đó con muốn hết đau khổ chỉ có giảng sanh Cực Lạc là tuyệt gốc đau khổ. Vì thế giới Cực Lạc là thế giới hoàng kim, thế giới Cực Lạc là thế giới mà hoàn toàn tốt đẹp nhất. Thành ra dù cho quý vị tu cái gì đi nữa thì mai mốt cũng là gì, tụng kinh cầu nguyện giảng sanh Cực Lạc. Vì vậy hạnh nguyện thứ 17 có những cái ưu việt để thành tựu hạnh nguyện thứ 18. Đó là khen ngợi về hồng danh vạn đức của Đức Phật A Di Đà, để rồi qua hạnh nguyện thứ 18 là con phải thực hiện 10 niệm vãng sanh. Hạnh nguyện thứ 17, Đức Phật đã giới thiệu cho con biết được thế giới Cực Lạc A Di Đà, để con tạo đủ cái điều kiện của con thực hiện hạnh nguyện thứ 18 để giảng sanh Cực Lạc ngày cuối đời. Hạnh nguyện thứ 17 khen trọn gói công đức của chư Phật, để rồi từ đó con xây dựng cái lòng tin bền vững của con chỉ mong rằng ngày cuối đời của con chỉ giảng sanh Cực Lạc mà thôi. Rõ ràng không? Và muốn vậy thì chúng ta tiếp tục tìm hiểu hạnh nguyện thứ 18. Khi con thành Phật, chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con hết lòng tin tưởng. Đó là vấn đề một. Nếu có điều kiện nào, tâm tâm hồi hướng nguyện sanh cõi nước con. Đó là vấn đề hai. Cho đến mười niệm, đó là vấn đề ba. Nếu không giảng sanh, con không thành Phật. Vì vậy, hạnh nguyện thứ 18 là cốt lõi của 48 hạnh nguyện. Và hạnh nguyện thứ 18 là nhiệm vụ mà Phật giao cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta thực hiện gói gọn hạnh nguyện 17, hạnh nguyện 18, hạnh nguyện 19, hạnh nguyện 20, hạnh nguyện 21 là đủ tiêu chuẩn vãng sanh. Còn tất cả hạnh nguyện khác là của Đức Phật, là nhiệm vụ trách nhiệm của Đức Phật là tất cả các hạnh nguyện khác. 48 đại nguyện của Đức Phật là biển lớn, là bể nước trong. Còn những nguyện này là giọt nước trong mà ta phải thành tựu. Giọt nước trong không khác với biển nước trong, và giọt nước trong hòa quyện cùng biển nước trong để lòng con thông cùng tâm của chư Phật, mà con với Phật nội tâm không khác, là chỗ này là đủ tiêu chuẩn vãng sanh. Chính nhiên điều đó, hôm nay thầy với đại chúng nghiên cứu bản kinh Vô Lượng Thọ. Đây, bản kinh Vô Lượng Thọ. Cái này quý vị có tụng chưa? Nên trọn gói trong cái Phật thất này, thầy sẽ có ba thời giảng cho đại chúng. Và đây là phẩm số 6 của kinh Vô Lượng Thọ. Và trong ba thời giảng này, thầy sẽ lựa cái hạnh nguyện nào then chốt nhất, thầy triển khai cho đại chúng tri tường rành rõ. Chúng ta tu phải có học, chúng ta tu phải có trí. Nhờ tu có học có trí thì chúng ta xây dựng được chánh tính, mà có chánh tính thì có chánh trí, có chánh trí thì có tâm nguyện lớn, có tâm nguyện lớn cùng với đức tu chính xác của chúng ta thì chúng ta sẽ thành tựu cuối đời giảng sanh. Vì vậy chúng ta sẽ bước vào kiểm tra lại cái hạnh nguyện thứ 18. Chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con. Cái này là chúng sanh trong mười phương. Mà quả địa cầu chúng ta nằm ở một phương, mà một phương nhỏ thôi. Cũng như có một cái thế giới thế giới trong đó là còn có gì, là có thí dụ ở nước Việt Nam chúng ta gọi là Đông Nam Á, rồi còn Đông Á là còn Tây Á, không rồi còn gì, còn cùng nữa. Nội Đông Nam Á của chúng ta có mấy nước? Có nhiều nước chứ. Đó. Vì vậy thì chúng sanh trong mười phương thì quá nhiều chúng sanh. Khi nghe danh hiệu Phật, nghe danh hiệu Phật là nghe được danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật mà mười phương chư Phật đã khen ngợi, đã giới thiệu ở hành nguyện thứ 17. Do con nghe được danh hiệu Phật, do con cảm nhận được chư Phật mười phương khen ngợi danh hiệu Phật, vì thưa quý vị, đã là Phật thì không dối. Đã là Phật thì không dối. Nên hôm nay Phật giới thiệu danh hiệu Phật, Phật khen ngợi danh hiệu Phật, nên con khi nghe được danh hiệu Phật thì con trọn lòng tin tưởng. Thành ra thầy nói nè, vào cửa tịnh độ nếu hành giả thiếu mất lòng tin thì không đủ tiêu chuẩn vãng. Thậm chí nói luôn, vào cửa tịnh độ nếu hành giả thiếu mất lòng tin thì không thể đi chùa nữa. Thành ra vào cửa tịnh độ lấy lòng tin làm căn bản. Một cái bà già lão thật niệm Phật, không có học về nhiều, nhưng nghe danh hiệu Phật xây dựng lòng tin bền vững, thì bà cụ này có tiêu chuẩn vãng sanh. Cũng như trong đất nước Việt Nam chúng ta có những bà cụ già đặt lòng tin tuyệt đối với chư Phật và cuối đời vãng sanh, tình trạng này có không? Có. Thành ra ở đây là bạn già chúng ta nhiều phải không? Phải không? Thì ngay cái chỗ này là cái chỗ căn bản của đại chúng, là xây dựng lòng tin tuyệt đối với lời dạy của Phật. Nên khi con nghe danh hiệu Phật, vấn đề căn bản trước nhất của lòng con là trọn lòng tin. Con trọn lòng tin thì người đã trọn lòng tin thì người này có thiện căn công đức. Nếu người không có thiện căn công đức, người này sẽ thiếu mất lòng tin. Vì vậy khi nghe danh hiệu Phật, thưa quý vị đã nghe danh hiệu Phật nhiều chưa? Quý vị đã niệm Phật nhiều chưa? Nhiều rồi mà kiểm tra cái lòng tin mình tuyệt đối chưa? Vì vậy nên nghe danh hiệu Phật là con tim của con sao? Nó rung động, nó truyền cảm, nó cảm thấy như có một cái gì mà khác thường trong đời của con vậy. Khi nghe được danh hiệu Phật thì lòng con thanh tịnh. Khi nghe danh hiệu Phật, lòng con tôn kính.
Khi nghe danh hiệu Phật lòng con rung động, khi nghe danh hiệu Phật là nghiệp con mất tiêu, khi nghe danh hiệu Phật con sẽ an lạc vô cùng. Người sống được kiểu này thì là có thiện căn công đức, người sống được như vậy thì bảo đảm vãng sanh. Vì vậy cái vế đầu là giới thiệu danh hiệu Phật, khen ngợi danh hiệu Phật, nghe danh hiệu Phật thì lòng con rung động. Cũng như có một ông già, ông bị cọp rượt, ông trèo lên ngọn cây, con cọp nó cạp cạp ở dưới, ông già ông chắp tay ông đọc A Di Đà Phật, con cọp rung mình chạy mất. Chỉ cần nghe một danh hiệu Phật là có tác dụng trong sự sống đời thường. Chỗ này có nhớ nổi không? Nhớ nổi không? Nhớ nổi dùm thầy. Ở trên niệm Phật, đại chúng niệm Phật, ở dưới này quý vị nghe đại chúng niệm danh hiệu Phật và đại chúng cảm thấy như nhẹ nhàng, đại chúng cảm thấy như an lạc và gì? Xin nhớ một điều, xin mách một điều. Người ta niệm danh hiệu Phật, con lắng nghe cái danh hiệu Phật niệm đó, lòng con rung động, lòng con an lạc. Công đức của con nghe bằng công đức của người niệm Phật. Người ta niệm Phật, con nghe niệm Phật. Người ta niệm Phật lòng thanh tịnh, con nghe niệm Phật lòng thanh tịnh. Vậy người niệm Phật và người nghe niệm Phật công đức có đồng nhau không? Mà công đức đã đồng nhau thì người niệm và người nghe còn phiền não nữa không? Cái chỗ này là then chốt. Thành ra nghiên cứu hạnh nguyện thứ 18 gói gọn ba điều căn bản không thể thiếu của hành giả tịnh độ, đó là tín, là nguyện. Nghe danh hiệu Phật lòng con tín tâm, nghe danh hiệu Phật con nguyện vãng sanh, nghe danh hiệu Phật con mười niệm vãng sanh. Chỉ cần nghe danh hiệu Phật thì ba vế kế tiếp sẽ nối tiếp trong đời của con. Nghe danh hiệu Phật, lòng con tin Phật. Nghe danh hiệu Phật, tâm nguyện giảng sanh về cõi cực lạc. Nghe danh hiệu Phật, con quyết định rèn luyện 10 niệm thuần thục để đủ tiêu chuẩn ngày cuối đời vãng sanh. Đó. Bây giờ thầy bắt đầu bước vào là khi nghe danh hiệu Phật con hết lòng tin tưởng Phật, gọi là lòng tin tuyệt đối. Lòng tin tuyệt đối hay danh từ khác là lòng tin cao độ. Con thấy cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, con thấy mọi người khen ngợi Phật, con thấy mọi người niệm danh hiệu Phật, con thấy kinh Vô Lượng Thọ, con thấy kinh A Di Đà, thì cái đó là tác động vào tim con. Tác động vào tim con để tạo cho cái căn lành nhiều đời của con sống. Biết đâu trong đại chúng có cái căn lành ngộ ngầm, có nghĩa là con có duyên với Phật nhiều đời rồi nhưng mà chưa đủ duyên để mà gặp Phật. Nên khi nghe được danh hiệu Phật thì cái căn lành ngộ ngầm trong lòng ta nó bừng sống dậy và nó thúc giục chúng ta phải trọn lòng tin Phật, phải bền vững niềm tin đối với chư Phật. Và cứ như vậy thì con nung nấu cái niềm tin bền vững trong đời. Có nghĩa rằng con đi, con đứng, con nằm, con ngồi, con sinh hoạt trong cuộc sống, lúc nào con cũng làm gì? Tin Phật, tôn kính Phật, tin Phật, tôn kính Phật. Nhiệm vụ này ai làm? Nhiệm vụ này ai làm? Tin Phật, tôn kính Phật. Mà thưa đại chúng, nếu hàng ngày con sống bằng cái tâm như vậy thì phước báo có không? Công đức có không? Ngủ dậy có tiền xài không? Có không? Đầy đủ. Tại vì người có phước báo, người đó ngủ dậy có tiền. Mà do cái công đức tin Phật, tôn kính Phật mà tăng trưởng cái phước báo trong đời con, nên con sẽ có một sự sống làm chơi, ăn thiệt, ngủ dậy có tiền, dùng tiền để tu hành, cuối đời vãng sanh rõ. Người không biết điều này tối ngày tham làm, tham tiền, tham làm, tham tiền, để rồi vất vả gian trưng cả đời, đáp số giữa cuộc đời này là con số không, gọi là làm cho lắm tắm cũng sao, cũng vậy thôi. Vì vậy hiểu được cái góc độ này nên là bây giờ là gì, là con có cái duyên ở chùa, con có cái duyên về tham dự Phật thất, và mỗi ngày con nghe đại chúng niệm danh hiệu Phật thật là nhiều. Khi nghe đại chúng niệm danh hiệu Phật thật là nhiều thì bắt đầu là gì? Là nghe chỗ này là cái hay nhất trong đời con, là xây dựng lòng tôn kính Phật, xây dựng niềm tin tuyệt đối với Phật là tuyệt vời nhất. Xong rồi thì tiếp tục ta đi vào giới hai. Nếu có điềm lành nào, tâm tâm hồi hướng nguyện sanh về nước con. Đây là vế hai. Điềm lành nào là sao? Điềm lành là thiện căn công đức. Có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng khi mà con đã nghe danh hiệu Phật là con đã có thiện căn công đức. Con hết lòng tin tưởng là thiện căn công đức. Và do như vậy thì là gì? Con có cái điềm lành nào? Tức là con có cái điều tốt lành nào trong cuộc sống? Con hãy dồn tất cả những cái đó hồi hướng nguyện giảng sanh về thế giới cực lạc. Bây giờ thầy triển khai chữ hồi hướng. Hồi là chuyển, hồi là xây chuyển. Hướng là hướng đến. Hồi hướng là quay đầu. Quay đầu về đâu? Quay đầu là bờ, quay đầu về tâm, quay đầu về Phật. Vậy hồi là hướng là gì? Hồi là gì? Hồi là con có bao nhiêu cái hạnh quyền sống, con có bao nhiêu cái việc làm tốt đẹp, con xin chuyển tất cả những cái này con có hướng đến một mục tiêu duy nhất là phải giảng sanh tịnh độ. Hôm nay con có tiền, hôm nay con có sức, hôm nay con có sức, có trí, hôm nay con có quyến thuộc, tất cả những cái gì con có, con đừng ỷ lại nó là của con, mà là con xin nguyện giao trọn hết tất cả những cái gì con làm được, con có được, giao cho Phật A Di Đà, gọi là hướng về trọn gói cho thế giới Cực Lạc A Di Đà. Cũng như bây giờ làm gì? Thật sự mà nói, thầy xây chùa này để làm gì? Thầy xây dựng tịnh viện để làm gì? Một ngày nào đó thầy cũng ra đi, thầy nó còn gì đâu, có giữ được cái gì đâu. Nên thầy nguyện làm người ở cho Đức Phật A Di Đà, làm thị giả cho Đức Phật A Di Đà, làm công cho Đức Phật A Di Đà. Phật A Di Đà sai con làm, và con làm là vì sứ mệnh mà Phật A Di Đà giao. Vì vậy á, con thiếu tiền là ông phải lo cho con. Đồng ý không? Thì cứ như vậy thì là gì? Cứ như vậy là con đã giác ngộ tỉnh thức rồi, không có gì là của con hết. Mọi sinh hoạt, mọi hành động, mọi sự sống, mọi cái gì con có được bây giờ là của Phật A Di Đà hết. Và con gìn giữ ở đây là giữ của dùm cho Phật Di Đà. Con mở đạo tràng ở đây là để làm gì? Là Phật A Di Đà biểu con mở đạo tràng. Phật A Di Đà sai con mở đạo tràng để lần lượt đưa những chúng sanh ở cõi ta bà này về quốc độ Phật A Di Đà. Mà chứ hồi hướng ở đây danh từ khác dùng gọi là đầu tư. Cũng như một cái nhà đầu tư dự án, họ có bao nhiêu tiền, họ có bao nhiêu của, họ có bao nhiêu sức, họ có bao nhiêu trí, họ có bao nhiêu con người, họ xin nguyện đầu tư vào dự án đó để xây dựng thành tựu sự nghiệp của chính họ. Thành ra hồi hướng ở đây là chuyển cái gì? Chuyển cái gì con có được để hướng về thế giới nào? Để hướng về thế giới Cực Lạc. Thành ra chuẩn bị đi là hồi hướng hết đi. Nhất là gì? Là sắp ra nghĩa trang rồi. Ai sắp ra nghĩa trang? Hả? À, nhất là những người sắp ra nghĩa trang rồi thì hồi hướng nhanh giùm thầy. Có nghĩa là hôm nay con giao cái thân con cho Phật Di Đà. Hôm nay con giao cái việc làm con cho Phật Di Đà. Phật Di Đà ơi, ngài chịu không? Con xin nguyện làm cái gì? Và con xin nguyện làm ngài người làm công cho Phật Di Đà. Ngài cứ sai con làm những việc vì ngài cần thiết. Như vậy khi mà con đã làm công cho Phật Di Đà thì có cái gì là của con nữa không? Nên tôi đau khổ, chồng của tôi nên tôi đau khổ, vợ của tôi nên tôi đau khổ, không có gì là của tôi nữa thì ai đau khổ? con muốn không còn đau khổ nữa, thì con hãy nhận định không có cái gì là của tôi nữa hết đó. Mà là của tạm xài,